thì thành là khúc cây khúc gỗ rồi, hết còn biết rồi. Phải không? Đó, tức là không tách rời khỏi tâm. Thì như vậy tại sao mình không chịu ngay đó mình trở về? Đó. Nó làm gì làm nó cũng đi không ra khỏi cái biển tâm này, thì đó thì khéo ngay đó mà trở về đó thì có hay hơn không? Cho nên là trong nhà thiền thường các thiền sư khi là nhắc nhở mình đó, gọi là thấy sắc liền sáng tâm. Thấy sắc liền sáng tâm đó. Cho nên là các ngài khai thị, thường các ngài nhiều khi cũng khai thị đó, ngay cái sắc đó đưa ra đó thì giơ cái Phật tử lên thì gì là sắc, nhưng mà đánh thức mình cái gì đó, đó ngay đây gọi là thấy sắc liền sáng tâm. Đó thì đó thì khéo để mà trở về, đó gọi là đưa tâm về nhà. Bởi vậy mà hiểu rõ vậy đó thì khi mà mình đọc sách thiền đó thì mình thấy không có gì lạ. Nhưng người Triệu Châu mà hỏi là thế nào là ý tổ sư Tự Độ Sang đó, người đó là cái bách trước sanh đó. Đó rồi người mà đúng là mình là chưa có kinh nghiệm gì học thiền đó thì cứ theo đó suy nghĩ, không cái bách trước sanh nó là sao, ý nghĩa là sao, không tại sao hỏi ý tổ sư mà gọi là cái bách trước sanh, không đó, vậy cứ theo cây bách đó mà suy luận thế này thế kia, không thì càng suy luận càng lúc càng xa. Còn người mà khéo á thì mình phải biết ý của thiền sư nói cái bách đó, không? Nhưng mà ý ở đâu, ý không phải là cái bách mà ý ngay ông á, phải không? Thì như vậy tức là đưa tâm về nhà đó, chứ còn theo đó mà là suy luận, càng suy luận thế nào lại càng xa thêm, không? Đó. Cho nên cũng vậy, đây là cái thực tế, không? Rồi mỗi người đó hiện tại đây đó, đang ngồi đây rồi đang nghe đây, không? Phải không, rõ ràng phải không, ngồi đây rồi đang nghe đây, nhưng mà là đang đưa tâm về nhà hay đang đưa đi đâu đó. Đang ngồi đây rồi đang nghe rõ ràng đây, nhưng mà đưa tâm về nhà hay là đưa đi đâu đó. Cho nên đó là cái thực tế, không? Nhà đây mà không chịu về, không, nhưng mà còn tìm nhà đâu nữa. Đó, cho nên đó là những cái lẽ thực, không? Khi mà mình có sự mà kiểm nghiệm xét kỹ thì mới thấy là cái đường đi của mình, cái pháp tu của mình nó rất thực tế, rất gần gũi, không? Mình gọi là ngay sống thực đây, có khi gọi là đang ở nhà đây nhưng mà lại đi chỗ khác, cho nên đó là sống theo tưởng, không? Cho nên kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật bảo ngài A Nan đó, nghĩa là ông cũng lại như vậy đó, nếu lấy cái phân biệt theo tiếng của tôi đó, tức là cái tiếng của tôi nói pháp đó làm tâm của ông, thì cái tâm ấy tự rời cái phân biệt tiếng nói pháp, nó vẫn có tính phân biệt đó, tức là nghe tiếng nói pháp, phải không? Không, đó thì mình phải nhận định cho rõ cái tâm đó đó nó làm sao mà cái tâm ấy nó rời gọi là cái phân biệt theo cái tiếng nói pháp đó thì nó vẫn có tính phân biệt thì đó mới thực là tâm của ông. Còn mình theo cái tiếng nói pháp đó nghe và phân biệt, nhưng mà qua cái tiếng đó nói rồi thì sao, thì mất hết phân biệt, không? Thì đó là đó, chính cái đó gọi là cái tâm đó là tâm sinh diệt, đó là nỗi sống đó. Còn bây giờ buông cho đó để mà trở về, gọi là trở về nhà. Cho nên gọi là ngay sắc ngay thinh là cái chỗ để mình đưa tâm về nhà. Như trước đã nói đó, ngay cái khéo thấy sắc là thấy tâm, là trở về. Chính thiền sư Thanh Tuẩn, một thiền sư đó, ngài cũng dạy chúng đó, thấy sắc là thấy tâm. Thì như vậy hãy nói cái gì là tâm? Tướng núi sông đất ruộng, vạn tượng xum la, xanh vàng đỏ trắng, nam nữ vân vân, là tâm hay chẳng phải tâm? Tức là nói thấy sắc là thấy tâm, phải không? Như vậy thì khi mà thấy nam nữ rồi thấy nghĩa là vạn tượng đất ruộng xanh vàng đỏ trắng đó, thì vậy đó là tâm hay chẳng phải tâm? Nếu là tâm á thì vì sao lại trở thành vật tưởng? Còn nếu chẳng phải tâm thì sao lại nói thấy sắc là thấy tâm? Cho nên hai chỗ đó là cái chỗ là mình khéo mà xét lại thì thấy được đường về. Nghe đó, vậy là lãnh hội chăng? Chỉ là mê cái này mà thành điên đảo, các thứ chẳng đồng, trong cái không đồng dị mà ép thành đồng dị. Hiện nay thẳng đó thừa đương thì chống ngộ bản tâm, rõ ràng không có một vật có thể làm thấy nghe. Đó. Không có một vật nào có thể làm ra thấy nghe. Vậy thì cái gì thấy nghe? Đó. Ngay khi mình thấy cái bình hoa này thì tâm ở đâu? Ở cái bình hoa hay là ở đâu? Cái bình hoa này đâu có làm ra cái thấy. Cũng như cái tiếng nói đâu có làm ra cái thấy, cái nghe. Vậy thì cái gì mà nó làm ra thấy cái nghe? Tức là từ đâu mà nó có thấy nghe? Thì chỉ nhiêu đó thôi mà sáng được vô đó là thấy đường về liền. Cho nên mình học đạo là chỉ cần tiêu hóa được chút xíu đó là thấy hay rồi đó. Còn lo theo đó mà phân biệt, thấy không? Rồi suy luận thế này thế kia thì cũng là đi xa. Cho nên nhiều khi có người là cũng học thiền đó, rồi cũng vậy, cũng bắt chước là nghe nói thấy sắc lại thấy tâm, là cũng người suy luận theo đó, nhưng mà cũng là gọi là lý luận thôi. Còn ở đây khéo như vậy đó để mà soi trở lại thì sẽ thấy được cái đường về của mình, gọi là đưa tâm nó về nhà đó, thấy không? Cho nên cái lẽ thực là ngay thực tế, nhưng mà mình do cái sống với cái tưởng nhiều quá thành ra đi xa. Cũng như là ngài thiền sư Quyền Sa đó, Quyền Sa Chư Vị đó, một hôm thì ngài ngồi, ngài thấy cái chấm, cái điểm điểm trắng trắng ở dưới cái nền đất, thì có ông tăng đứng bên cạnh, nên ngài hỏi ông tăng, ông có thấy gì, ông có thấy không? Ngài chỉ cái điểm trắng đó, ngài thấy không? Thì ông tăng thưa dạ thấy. Ngài mới nhấn mạnh lại, ông có thấy thật không? Ông tăng nói dạ thấy. Ngài mới hỏi lần nữa, quả thật ông thấy không? Ông tăng nói dạ thấy. Thì ngài Quyền Sa mới bảo, thì ta cũng thấy, ông cũng thấy, thì vì sao mà nói là chẳng có lãnh hội? Ông cũng thấy cái điểm trắng đó, ta không thấy điểm trắng đó, tại sao mà nó không hội? Giống như bây giờ nói thực tế hơn nè, ngay cái bình hoa này đó, thì tất cả mọi người với nhìn đây đó, có ai không thấy bình hoa không? Đó, ai cũng thấy bình hoa hết không? Vậy thì tại sao có người ngộ, người không ngộ? Đó. Vậy là nó khác biệt ở chỗ nào? Đó. Cho nên đó, rõ ràng, phải không? Thấy thì tất cả cũng đồng thấy cái bình hoa đó, phải không? Nhưng mà thường là mọi người thấy bình hoa, nhớ bình hoa thôi, chứ không nhớ cái gì ngay nữa mình. Đó. Cho nên đó là đưa tâm đi ra. Còn bây giờ là khéo để mà đưa tâm về nhà đó. Thì khéo được vậy đó, thì hàng ngày mình thấy tất cả cảnh đều là chỗ đưa mình đưa tâm về nhà hết, đều trở về hết, thì không có cái gì che mờ được hết thôi. Thì mình thấy như vậy thì mới thấy rằng đúng là thiền nó rất là thực tế, rất là gần gũi, không có xa vời gì hết, nhưng mà chính tâm người ta tưởng tượng quá nhiều thành xa. Cho nên nhiều người nghe nói học thiền nó khó lắm, nó là xa, sâu xa, khó hiểu lắm, thấy không? Cho nên đó là để dành cho những người thượng căn thượng trí thôi, còn mình là chậm lục thôi, khó không nổi, thấy không? Sự thật thì rất là thực tế gần gũi, đâu có gì mà xa xôi, thấy không? Nhưng mà do tâm tưởng của người đó tưởng quá nhiều thành xa. Cho nên giờ biết khéo á, không thì gọi là buông các duyên đó, để mà trở về thì đó là cái khéo thôi, không? Tức là muốn trở về thì phải tập buông các duyên, tức là buông chỗ nó bám đó, nó đi ra rồi nó bám, nó duyên, không? Thì đó là gọi là xa nhà. Giờ buông các duyên, không cho nó bám thì sao? Thì chỗ nào nó đi được? Nó có chỗ bám thì nó mới có chỗ đi, còn không có chỗ bám thì nó đi đâu, à, thì nó trở về nhà thôi, phải không? À, cho nên là như là cái ngày Dược Sơn đó, một hôm mà vào trong cái vườn rau đó, thì hỏi ông tri viên là ông đang làm gì. Ông tri viên hỏi là đang trồng rau. Thì ngài bảo à, ông trồng rau thì ta cho ông trồng đó, nhưng mà cấm ông không được cho nó một rễ. Thì ông tri viên nói bạch hòa thượng, mà trồng rau không cho một rễ thì đại chúng lấy gì ăn? Thì ngài quở, ngài nói ông cũng có miệng đó sao? À, thì đó mới thấy là thiền sư là ngài khéo để mà coi như là nhắc ông là cũng đưa tâm về nhà đó. À, trồng rau không, nhưng mà không cho một rễ, tức là mình sinh hoạt, mình tạo tác đủ thứ trong chuyện hàng ngày hết, tức là mình có làm không, nhưng mà không để tâm nó sanh trong đó không. À, thì đó thì tức là nó không có một rễ. À, thì đó thì tâm nó đưa về nhà thôi. À, còn mình làm cái gì đó mà tâm nó một rễ chỗ đó là thì nó đi xa nhà giống gì hết không. Nhưng mà thường thường đa số mình thì đúng là làm cái gì là một rễ chỗ đó, phải không? Làm gì là một rễ đó thôi. À, ra đi xe thì nó một rễ trên xe, phải không? Vô bếp thì một rễ trong nhà bếp. À, tức là đi làm cái gì là nó một rễ chỗ đó, cho nên nó thành ra xa nhà, rồi từ đó mà thành là mê, rồi thành ra những cái phiền não trong đó nữa. À, chứ còn nếu mà làm mà nó không một rễ thì đúng là làm nó cũng không có phiền não nữa, phải không? À, cho đến có những khi mà việc làm tốt mà nó một rễ trong đó mà nó cũng thành xấu nữa. Thí dụ như những người vị mà đi làm từ thiện rồi đó. À, nhưng mà có một rễ trong đó không? Làm từ thiện là tâm tốt, phải không? À, đem để mà giúp đỡ người ta, bố thí cho người ta, tức là cởi mở cái tâm mình rộng rãi đem người ta, thì đó tâm tốt, nhưng mà cũng một rễ trong đó. Phải không? Khi mà mình đem cho cái người đó món đồ đó, phải không? Rồi nghĩa là ít thời gian sau gặp lại người đó mình nhờ cái việc gì đó, họ không làm, nó lơ à, thì sao? Thì phiền não liền, đồ vô ơn, phải không? Vô ơn bạc gì đó, phải không? Thì đó là một ghế đó rồi chứ gì nữa, phải không? Hoặc là mình mới đem món đồ đó giúp đỡ cho họ đó, phải không? Rồi mới cho đó đi ra cái thấy họ đem mà cho người khác thì sao? thì buồn phiền liền, phải không? Mới cho đó thì họ cho người khác rồi thì buồn không? À, đó. Vậy thì cái mình cho người đó là có một rễ đó không? Tức là cho người đó rồi nhưng mà còn nghĩ món đồ đó là của tôi. Cho nên rồi nhớ món đồ đó là của tôi, chứ còn đúng ra khi mình cho người đó rồi thì món đồ đó thuộc về người đó chứ không còn của mình nữa, phải không? Mà thuộc về người đó thì ta có quyền ta sử dụng. À, phải không? Là nhưng bây giờ trả lại không có, cho đó mình cũng còn nhớ đây là món đồ của mình cho người đó, còn nhớ là của tôi, cho nên là vừa mới cho đi ra cho người khác là thấy buồn rồi, tức là nhớ của tôi. À, thì nó có một rễ, làm nó cũng một rễ đó gì nữa. À, cho nên đó mình mới thấy, cho nên đây thì để mình tập hết, không làm tất cả mà không cho nó một rễ, ta là đưa nó về nhà, tập gọi là buông hết các duyên đó, cũng như ngay trong tâm cũng vậy. Bởi vậy có vị tăng hỏi ngài Quy Sơn, như thế nào là đạo? Thì ngài Quy Sơn ngài nói không tâm là đạo, không. À, thì ông tăng thưa con chẳng lãnh hội, nói kiểu đó là không có hiểu gì hết. Thì sư bảo thì hãy hội lấy cái chẳng hội đó là tốt rồi. Ông đó không hội thì bây giờ hãy lãnh hội ngay cái chẳng hội đó đi. Thì ông tăng thưa thế nào là cái chẳng hội? Thì sư bảo là chính là ông thôi chứ không riêng người nào khác. À, thì sau đó thì ngài mới nói thêm, người thời nay á chỉ ngay đó thể nhận cái chẳng hội thì chính đó là tâm của ông. Đó, nhận ngay cái chẳng hội đó là chính là tâm của ông thôi, chính là Phật của ông. Còn nếu nhầm ra ngoài, được chút ít hiểu biết, cho là thiền, là đạo, thì lại không dính dáng, gọi là đem phẫn vào, chẳng phải đem phẫn ra. Đó là chỉ làm nhơ bẩn cái tâm ông thôi. Đó, đó là cách mà Ngài Quý Sơn chỉ cách cho ông Tăng là đưa tâm về nhà đó. Thường là mình học, gọi là học đạo đó, thì mình học về học cái gì mình phải thích học cho hiểu. Hội lãnh hội hiểu. Còn ở đây Ngài nói ông Tăng không có hiểu, không có hội, thì Ngài nói ông thì vậy đây, ông chỉ là hội ngay cái chẳng, cái tâm chẳng hội đó là xong rồi, không cần phải tìm gì khác. Bởi vì theo thế gian là mình luôn luôn là học cái gì là muốn cho hiểu, cho nên là phải giải thích định nghĩa thế này thế kia để cho mình hiểu, hiểu thế này thế kia, phải không? Tức là có chỗ để hiểu, có chỗ để hội, phải không? Mà có chỗ để hiểu, có chỗ để hội thì cái chỗ đó là chỗ gì? Tức là tâm đi ra là chứ gì nữa, đi theo cái chỗ đó. Còn ông nói ông không hiểu. Không hiểu tức là sao? Tức là không có chỗ để bám, phải không? Không hiểu tức là không có chỗ để bám. Thì chính cái tâm không hiểu đó là cái gì?